Chương 3. Khái niệm.
Một La Mã khái quát về khái niệm. 1.1. Định nghĩa. Khái niệm là hình thức cơ bản của tư duy phản ánh những dấu hiệu bản chất của đối tượng. Hoạt động tư duy của con người là hoạt động nhằm nhận thức các đối tượng của thế giới khách quan. Trong thế giới khách quan có muôn vàn đối tượng và ở mỗi đối tượng đều có những dấu hiệu nhất định. Trong nhiều dấu hiệu có ở đối tượng có những dấu hiệu có tính đặc thù cho đối tượng, lớp đối tượng ấy. Nghĩa là những dấu hiệu mà không có nó thì đối tượng ấy không còn là nó. Những dấu hiệu mà nhờ đó chúng ta phân biệt được đối tượng này với đối tượng khác, hay đồng nhất chúng với nhau. Những dấu hiệu ấy được gọi là những dấu hiệu bản chất. Chúng tồn tại một cách ổn định, phổ biến và tất yếu ở những đối tượng cùng loại. Ví dụ, hành vi tội phạm, vi phạm pháp luật hình sự được nhận biết bởi ba dấu hiệu bản chất sau. Hành vi ấy là hành vi nguy hiểm đáng kể cho xã hội. Hành vi ấy là hành vi có lỗi. Hành vi ấy là hành vi trái pháp luật hình sự được quy định trong bộ luật hình sự. Như vậy, một hành vi bất kỳ nếu hội đủ cả ba dấu hiệu trên thì đều bị xem là hành vi tội phạm. Ngược lại, một hành vi nào đó chỉ cần thiếu ít nhất một trong ba dấu hiệu trên thì đều không là tội phạm. Khi tư duy để phản ánh về các đối tượng con người khó có thể và nhiều khi không cần thiết phản ánh hết các dấu hiệu có ở các đối tượng mà chỉ ghi nhận, chỉ phản ánh những dấu hiệu bản chất mà thôi. Chẳng hạn khi phản ánh con người vào trong tư duy dưới hình thức khái niệm, người ta chỉ phản ánh các dấu hiệu bản chất như có ý thức, biết sáng tạo công cụ lao động và biết dùng công cụ lao động để cải tạo thế giới, có bộ óc được tổ chức tinh vi nhất, mà người ta không phản ánh các dấu hiệu khác như mập, ốm, cao, thấp, da vàng hay da trắng, v.v. Cách thức nhận thức phản ánh đối tượng như vậy được gọi là khái niệm. Một số ví dụ, bị can là khái niệm dùng để chỉ người đã bị khởi tố về hình sự. Bị cáo là khái niệm dùng để chỉ người đã bị tòa án quyết định đưa ra xét xử. Thừa kế theo di chúc là khái niệm dùng để chỉ việc dịch chuyển di sản thừa kế của người đã chết cho những người còn sống theo sự tự định đoạt của người đó được thể hiện trong di chúc. Lưu ý, khái niệm là hình thức tư duy phản ánh đối tượng chứ không phải chính đối tượng ấy, không phải là sự mô tả thuần túy về đối tượng, cũng không phải là hình ảnh của đối tượng. Chẳng hạn, khái niệm nhà không phải là cái nhà, không phải là bản ghi hình ảnh cái nhà, mà là sự hiểu biết của con người về nhà. Nhà là công trình do con người xây dựng dùng để ở hay sinh hoạt. Tóm lại, khái niệm về một đối tượng nào đó chính là những hiểu biết của con người về những dấu hiệu bản chất của đối tượng ấy. 1.2. Nội hàm và ngoại duyên của khái niệm. Về mặt cấu trúc logic, mỗi khái niệm đều có hai mặt, nội hàm và ngoại duyên. Nội hàm được xem như là chất, còn ngoại duyên được xem như là lượng của khái niệm. Nội hàm và ngoại duyên có liên hệ mật thiết với nhau để cùng diễn đạt đối tượng được khái niệm phản ánh. Mỗi nội hàm có một ngoại duyên tương ứng. Vì vậy, muốn hiểu chính xác một khái niệm, người ta không những cần biết rõ nội hàm của nó mà còn cần chỉ ra ngoại duyên của khái niệm ấy. 1.2.1. Nội hàm của khái niệm. Nội hàm của khái niệm là tập hợp những dấu hiệu bản chất của đối tượng được phản ánh trong khái niệm. Nội hàm của khái niệm cho ta biết sự vật, hiện tượng ấy là gì, nó như thế nào. Như vậy, không phải mọi dấu hiệu của đối tượng đều được phản ánh trong nội hàm khái niệm mà chỉ là những dấu hiệu bản chất mà thôi. Ví dụ, khái niệm pháp luật có nội hàm là tổng hợp các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận được nhà nước đảm bảo thực hiện. Khái niệm nào cũng có nội hàm. Việc định hình được nội hàm của khái niệm vào trong đầu óc là kết quả của một quá trình nhận thức. Khi tiếp cận đối tượng để nhận thức về nó, trong đầu óc con người dần dần hình thành khái niệm về đối tượng ấy, tức dần dần định hình nội hàm. Hoạt động nhận thức ấy không thể hoàn thiện trong một sớm một chiều và không phải lúc nào cũng hoàn toàn chuẩn xác. Ngoài ra, chủ thể của hoạt động nhận thức cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Họ có thể bị chi phối bởi các điều kiện như năng lực tư duy, các yếu tố xã hội, nghề nghiệp, tôn giáo, chủng tộc khác nhau. Hơn nữa, bản thân đối tượng được tư duy cũng luôn vận động, thay đổi. Từ các vấn đề vừa trình bày trên, cho thấy, để phản ánh về một đối tượng không phải lúc nào cũng chỉ có một khái niệm duy nhất về nó, tức là không phải chỉ có một nội hàm hoặc nội hàm ấy là bất biến. Tuy nhiên, khi đưa ra các nội hàm khác nhau để phản ánh về cùng một đối tượng, thì chúng không được mâu thuẫn, bài xích, loại trừ nhau, đặc biệt là trong các ngành khoa học, trong đó có khoa học pháp lý. Trong khoa học pháp lý, nhiều khái niệm luật được xác định bằng điều luật, chẳng hạn nội hàm của khái niệm tội cướp tài sản có những dấu hiệu cơ bản sau đây, được xác định bởi điều 151, nay là điều 133 Bộ luật hình sự, đó là dùng vũ lực, đe dọa, dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, cần lưu ý đến các dấu hiệu thuộc 4 yếu tố cấu thành tội phạm như lỗi cố ý, khách thể, xâm phạm quyền sở hữu và quyền nhân thân. Trong trường hợp khái niệm pháp luật nào chưa được xác định rõ ràng bằng điều luật hoặc một điều luật nào đó mà qua việc nghiên cứu luật học và hoạt động pháp luật, người ta nhận thấy chúng chưa chuẩn xác, thì các khái niệm này phải được bổ sung hoàn thiện dần về nội hàm. Việc hiểu rõ nội hàm của khái niệm và đưa ra nội hàm chính xác, rõ ràng có ý nghĩa rất quan trọng trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. Chừng nào chưa hiểu rõ nội hàm của khái niệm thì chúng ta chưa thể hiểu bản chất của đối tượng được phản ánh trong khái niệm đó và do vậy không thể hiểu chính xác về đối tượng mà ta tiếp cận hoặc nhầm lẫn giữa đối tượng này và đối tượng khác. Có thể nói nội hàm của khái niệm làm nên khái niệm, còn bản thân khái niệm và qua nội hàm của khái niệm ta xác định được ngoại duyên của khái niệm đó. 1.2.2 Ngoại duyên của khái niệm. Ngoại duyên của khái niệm là tập hợp những đối tượng có cùng nội hàm. Ngoại duyên của khái niệm cho biết những đối tượng nào cùng loại với nó. Ví dụ, ta có khái niệm số chẵn. Vậy số nào thuộc ngoại duyên của số chẵn? Phải căn cứ vào nội hàm của nó. Số chia hết cho 2. Vậy các số 2, 4, 6, 8, 10, v.v. thuộc ngoại duyên của khái niệm số chẵn, thuộc tập hợp số chẵn. Hay nói cách khác, chúng là các số chẵn vì chúng đều có cùng dấu hiệu bản chất, chia hết cho 2. Tập hợp tất cả các số có cùng dấu hiệu này chính là ngoại duyên của khái niệm số chẵn. Trong logic học, người ta thường mô tả ngoại duyên của một khái niệm bất kỳ bằng một đường cong kính. Những điểm bên trong đường cong kính ấy thể hiện các đối tượng thuộc ngoại duyên của khái niệm đã cho. Như vậy, để biết một đối tượng có thuộc ngoại duyên của một khái niệm nào đó không, thì phải xét xem đối tượng có đầy đủ mọi dấu hiệu bản chất của khái niệm ấy không. Trong khoa học luật hình sự, cấu thành tội phạm chính là tập hợp các dấu hiệu bản chất có tính bắt buộc về chủ thể, khách thể, mặt chủ quan, mặt khách quan của một hành vi mà nhà nước coi là tội. Dưới góc độ logic, ta nói các điều luật đã đưa ra nội hàm của khái niệm, các tội danh cụ thể. Nói cách khác, trong điều luật về tội danh, cấu thành tội phạm cơ bản của tội danh chính là nội hàm khái niệm tội danh đó. 1, 2, 3 Quan hệ giữa nội hàm và ngoại duyên của khái niệm. Nội hàm và ngoại duyên của khái niệm có quan hệ chặt chẽ với nhau. Sự biến động của nội hàm của khái niệm sẽ dẫn tới sự biến động về ngoại duyên của khái niệm ấy. Và nội hàm và ngoại duyên của khái niệm có quan hệ ngược nhau. Nghĩa là nội hàm càng sâu thì ngoại duyên càng hẹp. Nội hàm càng cạn thì ngoại duyên càng rộng. Quan hệ này được hiểu là khi đưa thêm dấu hiệu bản chất nào đó với nội hàm của khái niệm, tăng số phần tử trong nội hàm, thì một số đối tượng, phần tử không có dấu hiệu bản chất mới ấy bị loại ra khỏi ngoại duyên của khái niệm đã cho, giảm số phần tử trong ngoại duyên và ngược lại. Ví dụ, ta có khái niệm hình bình hành. Nội hàm của nó có 2 dấu hiệu bản chất. Hình tứ giác có các cặp cạnh đối song song với nhau. Vậy, ngoại duyên của khái niệm hình bình hành với nội hàm như trên sẽ chứa các phần tử hình chữ nhật, hình vuông, hình thoi. Nếu ta thêm vào khái niệm đã có dấu hiệu mới có 4 góc vuông, tức tăng nội hàm, thì hình thoi sẽ không còn nằm trong ngoại duyên của khái niệm này nữa, tức giảm ngoại duyên. Ta lại thêm dấu hiệu 2 cạnh liên tiếp bằng nhau thì hình chữ nhật lại cũng bị loại ra khỏi ngoại duyên của khái niệm. Thao tác logic mà ở đó người ta thêm dấu hiệu bản chất vào nội hàm của khái niệm, theo đó lượng các phần tử thuộc ngoại duyên khái niệm đó giảm xuống, thì được gọi là thao tác thu hẹp khái niệm. Ngược lại, thao tác logic mà ở đó người ta bớt các dấu hiệu bản chất trong nội hàm của khái niệm, theo đó lượng các phần tử thuộc ngoại duyên khái niệm đó tăng lên, thì được gọi là thao tác mở rộng khái niệm. 1, 3, quan hệ giữa các khái niệm. Khi xét quan hệ giữa các khái niệm, trong tài liệu này tập trung vào quan hệ về ngoại duyên. Về ngoại duyên, các khái niệm có quan hệ nhất định với nhau. Có 6 loại quan hệ. 1, 3, 1, quan hệ đồng nhất. Quan hệ đồng nhất là quan hệ giữa các khái niệm có ngoại duyên hoàn toàn trùng nhau. Nghĩa là phần tử, đối tượng của khái niệm này cũng chính là của khái niệm kia. Về phương diện logic, hai khái niệm đồng nhất có thể thay thế cho nhau. Chúng cùng phản ánh về cùng một đối tượng, nhưng nội hàm của chúng có thể khác nhau. Ví dụ, Hiến pháp năm 1946 của nước Việt Nam. Mở ngoặc đơn A, đóng ngoặc đơn. Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam. Mở ngoặc đơn B, đóng ngoặc đơn. Quan hệ đồng nhất của khái niệm A và khái niệm B được thể hiện như hình sau. Các bạn có một hình tròn, ở giữa có chữ A chấm B. 1, 3, 2, quan hệ giao nhau. Quan hệ giao nhau là quan hệ giữa các khái niệm mà ngoại duyên của chúng có ít nhất một phần tử trùng nhau và có ít nhất một phần tử thuộc ngoại duyên của khái niệm này mà không thuộc ngoại duyên của khái niệm kia và ngược lại. Ví dụ, đại biểu quốc hội, mở ngoặc đơn A, đóng ngoặc đơn. Luật sư, mở ngoặc đơn B, đóng ngoặc đơn. Quan hệ giao nhau giữa khái niệm A và khái niệm B được thể hiện như hình sau. Hình tròn ở giữa có chữ A và hình tròn ở giữa có chữ B. Hai hình tròn này có một phần chung được tô đen. 1, 3, 3, quan hệ lệ thuộc. Quan hệ lệ thuộc là quan hệ giữa hai khái niệm mà ngoại duyên của khái niệm này nằm gọn trong ngoại duyên của khái niệm kia. Trong hai khái niệm này, khái niệm có ngoại duyên lớn hơn được gọi là khái niệm bao chứa. Khái niệm có ngoại duyên hẹp hơn được gọi là khái niệm lệ thuộc. Ví dụ, hành vi nguy hiểm cho xã hội, mở ngoặc đơn A, đóng ngoặc đơn. Tội phạm, mở ngoặc đơn B, đóng ngoặc đơn. Quan hệ lệ thuộc về ngoại duyên của hai khái niệm được thể hiện như hình sau. Vòng tròn nhỏ ở giữa có chữ B nằm gọn trong vòng tròn lớn A. 1, 3, 4, quan hệ ngang hàng. Quan hệ ngang hàng, còn gọi là quan hệ đồng lệ thuộc, là quan hệ giữa các khái niệm mà ngoại duyên của chúng tách rời nhau, nhưng chúng đều lệ thuộc vào ngoại duyên của khái niệm khác lớn hơn. Ví dụ, hệ thống pháp luật Việt Nam, mở ngoặc đơn hiện nay đóng ngoặc đơn, mở ngoặc đơn A lớn đóng ngoặc đơn. Ngành luật hành chính, mở ngoặc đơn A nhỏ 1 đóng ngoặc đơn. Ngành luật dân sự, mở ngoặc đơn A nhỏ 2 đóng ngoặc đơn. Ngành luật hình sự, mở ngoặc đơn A nhỏ 3 đóng ngoặc đơn, vân vân. Quan hệ ngang hàng được thể hiện như hình sau. Vòng tròn nhỏ A1, vòng tròn nhỏ A2, vòng tròn nhỏ A3 nằm trong vòng tròn lớn A lớn. Lưu ý, nội hàm của các khái niệm đồng lệ thuộc có ít nhất một dấu hiệu bản chất khác nhau. Việc chúng có chung một số dấu hiệu bản chất nhiều khi làm ta dễ nhầm lẫn các khái niệm cùng bị lệ thuộc, nhất là khi sự khác nhau quá nhỏ. Chẳng hạn, ta rất dễ nhầm lẫn giữa cố ý trực tiếp và cố ý gián tiếp. Hai khái niệm này chỉ khác nhau dấu hiệu, mong hậu quả xảy ra và mặc hậu quả xảy ra. 1, 3, 5, quan hệ mâu thuẫn. Quan hệ mâu thuẫn là quan hệ giữa hai khái niệm tách rời nhau, trong đó các phần tử khi không thuộc ngoại duyên của khái niệm này thì phải thuộc ngoại duyên của khái niệm kia. Còn tổng ngoại duyên của hai khái niệm thì vừa bằng ngoại duyên của một khái niệm thứ ba nào đó, bao chứa chúng. Ví dụ, màu sắc, mở ngoặc đơn B, đóng ngoặc đơn. Trắng, mở ngoặc đơn A lớn, đóng ngoặc đơn. Không trắng, mở ngoặc đơn, dấu ngã, A lớn, đóng ngoặc đơn. Quan hệ mâu thuẫn được thể hiện như hình sau. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Ta gọi A mâu thuẫn với dấu ngã A trong B. Ví dụ, trong khoản 2 điều 8 Bộ luật Hình sự năm 1985 quy định tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên 5 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Những tội phạm khác là tội phạm ít nghiêm trọng. Như vậy, tội phạm nghiêm trọng và tội phạm ít nghiêm trọng được hiểu là hai khái niệm có quan hệ mâu thuẫn nhau. Tổng ngoại duyên của hai khái niệm này vừa bằng ngoại duyên khái niệm thứ ba, tội phạm, theo cách phân chia của Bộ luật Hình sự năm 1985. Quan hệ mâu thuẫn được sử dụng để phân chia khái niệm theo kiểu phân đôi. 1, 3, 6, quan hệ đối chọi. Quan hệ đối chọi là quan hệ giữa hai khái niệm có nội hàm ngược nhau, còn tổng ngoại duyên của chúng thì không bằng ngoại duyên của khái niệm thứ ba nào đó bao chứa chúng. Ví dụ, con người, mở ngoặc đơn A, đóng ngoặc đơn. Giống đực, mở ngoặc đơn B, đóng ngoặc đơn. Giống cái, mở ngoặc đơn C, đóng ngoặc đơn. Ta gọi B đối chọi C trong A. Quan hệ đối chọi được thể hiện như hình sau. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. 1.4. Khái niệm và từ. Trong quá trình sống và hoạt động thực tiễn, con người cần và nhận thức được các đối tượng của thế giới khách quan ở những dấu hiệu bản chất của chúng. Nghĩa là con người có khái niệm về các đối tượng ấy. Để định hình, lưu giữ những hiểu biết ấy vào trong đầu óc, cũng như để chuyển đạt, trao đổi những hiểu biết của mình với những người trong cộng đồng. Con người cần phải dùng đến các phương tiện ngôn ngữ là từ, cụm từ, hệ thống từ, gọi chung là từ. Như vậy, có thể nói, khái niệm liên hệ hết sức mật thiết với từ. Không có từ, con người không thể trừu tượng hóa, khái quát hóa hiện thực, khách quan, để trên cơ sở đó định hình và lưu giữ các khái niệm. Mặt khác, từ là phương tiện để vật chất hóa các khái niệm đã định hình và lưu giữ trong đầu óc con người và chuyển chúng ra ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho con người trao đổi các tư tưởng, khái niệm cho nhau, nhờ đó làm tăng chất lượng tư duy. Bất kỳ một khái niệm nào cũng được cố định lại và thể hiện bằng từ. Nghĩa là khi hình thành, khi định hình một khái niệm, con người sẽ đặt tên cho khái niệm đó bằng một từ hay một cụm từ. Ví dụ, để cố định và thể hiện khái niệm, người đang theo học ở bậc đại học, cao đẳng, người ta dùng từ sinh viên. Vì vậy, khi biết được mối quan hệ này và khi nhận được tín hiệu ngôn ngữ sinh viên, lập tức trong hoạt động tư duy của con người hình thành một cách rõ nét đối tượng mà tư duy đang hướng tới, đang phản ánh. Cần nhận thức rõ mối quan hệ giữa khái niệm và từ. Tuy nhiên, không được đồng nhất từ với khái niệm. Việc không được đồng nhất chúng là vì các lý do cơ bản sau đây. Thứ nhất, từ là do con người tự quy ước. Nó là sản phẩm của ý chí chủ quan của con người. Con người có thể tùy ý thay đổi, còn khái niệm thì như đã trình bày ở trên, chính là những hiểu biết của con người về những dấu hiệu bản chất của đối tượng. Nó là phản ánh của hiện thực khách quan vào đầu óc con người và được định hình ở đấy. Những hiểu biết này, những phản ánh này có tính chất chung, khách quan và tương đối ổn định của con người, bất kỳ họ thuộc dân tộc nào. Do vậy, dễ thấy ở các cộng đồng người có hệ thống ngôn ngữ khác nhau, thì các từ là khác nhau, nhưng khái niệm về các đối tượng là khá giống nhau, và nhờ đó mà loài người hiểu được nhau. Tóm lại, khái niệm về đối tượng thì do chính đối tượng ấy quy định, còn từ chỉ là phương tiện để thể hiện khái niệm và do con người tự quy ước. Thứ hai, ngay trong một ngôn ngữ thì một khái niệm có thể được diễn đạt bởi nhiều từ và một từ có thể thể hiện nhiều khái niệm. Chẳng hạn, khái niệm dùng để chỉ sự chấm dứt hoạt động về mặt sinh học ở một con người được diễn đạt bởi các từ chết, từ trần, hy sinh, tạ thế, viên tịch, quy tiên, tử, nghẽo, đứt bóng, vân vân. Hay khái niệm người được đưa vào phía đối phương để thu thập tin về đối phương được diễn đạt bởi các từ gián điệp, biệt kích, điệp viên, tình báo viên, mật báo viên, vân vân. Trong các trường hợp trên, về phương diện logic, các từ ấy là tương đương, nghĩa là chúng thay thế được cho nhau. Tuy nhiên, về mặt ngôn ngữ, thì trong nhiều trường hợp, giữa các từ ấy có sự khác biệt tương đối về mặt ngữ nghĩa. Khi sử dụng chúng một cách tùy tiện, không có chọn lọc, thì có thể đưa lại các hiệu quả khác nhau về tâm lý và thậm chí cả về nhận thức. Trường hợp ngược lại, ấy là một từ nhưng lại diễn đạt nhiều khái niệm. Bởi vì ta biết, khái niệm được thể hiện bằng từ, nghĩa là thông qua từ, người ta nhận diện một khái niệm nào đó hoặc để phân biệt khái niệm này với khái niệm khác. Nhưng số lượng các đối tượng trong thế giới khách quan là vô cùng lớn và theo đó, khái niệm về chúng trong tư duy của con người là không nhỏ. Trong lúc đó, số lượng từ thì có hạn. Do vậy, có hiện tượng cùng một từ nhưng lại thể hiện nhiều khái niệm, nhiều cách hiểu. Ví dụ, hình phạt trong luật hình sự Việt Nam được dùng để chỉ biện pháp cưỡng chế của nhà nước do tòa án áp dụng đối với người thực hiện tội phạm, tước bỏ ở họ những quyền và lợi ích nhất định theo quy định của luật hình sự, nhằm mục đích cải tạo, giáo dục người phạm tội và ngăn ngừa tội phạm. Còn trong đời thường, người ta hiểu hình phạt với một nghĩa đơn giản hơn nhiều. Chẳng hạn người ta nói, hôm nay con trốn học, bây giờ con phải chịu hình phạt đứng úp mặt vào tường 3 phút. Như vậy, hình phạt được dùng ở đây là không đồng nhất với hình phạt được quy định trong bộ luật hình sự. Thứ ba, các từ, cụm từ trong nhiều trường hợp còn được hiểu theo hàm ý, ngụ ý, ẩn ý. Ví dụ, Đời y sẽ mốc lên, sẽ rỉ đi, sẽ mòn, sẽ mục ra ở một xó nhà quê. Rồi y sẽ chết mà chưa làm gì cả, chết mà chưa sống. Chết là thường, chết ngay trong lúc sống mới thật là nhục nhã. Nam Cao. Hay, kẻ hèn nhát chết nhiều lần trước khi chết, còn những bậc anh hùng thì chỉ chết có một lần. Lời của Siza. Trong hai ví dụ trên, hàm ý muốn thể hiện chưa chết nhưng đã coi như là đã chết. Chết này được hiểu theo quan niệm về ý nghĩa, về giá trị của cái sống, cái chết, chứ không phải chết với nội hàm là sự chấm dứt, sự hoạt động về mặt sinh học ở một con người. Vì những lý do dẫn đến sự dị biệt giữa từ và khái niệm như vừa nêu, và để tránh sự nhầm lẫn trong lập luận, suy nghĩ, một mặt cần phải hiểu rõ khái niệm, mặt khác cần thấy được mối quan hệ giữa khái niệm và từ nhằm sử dụng từ một cách chính xác, hợp lý khi diễn đạt các khái niệm đã định hình trong tư duy. Ngày nay, nhiều ngành khoa học đã xây dựng các hệ thống thuật ngữ hay từ điển chuyên ngành của mình. Những thuật ngữ này là từ hay nhóm từ có tính đơn nghĩa, tức là chỉ dùng để diễn đạt một khái niệm tương ứng được sử dụng cho ngành khoa học đó. Trong khoa học pháp lý, về mặt kỹ thuật xây dựng các văn bản pháp luật, các điều luật, người ta luôn yêu cầu ở các văn bản, ở các điều luật ấy các khái niệm. Thuật ngữ pháp lý phải được hiểu theo một nghĩa nhằm tránh tình trạng mỗi người, mỗi nơi hiểu và vận dụng một cách khác nhau. Yêu cầu này được thể hiện rõ trong Điều 5 Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Ngôn ngữ sử dụng trong văn bản phải chính xác, phổ thông, cách diễn đạt phải đơn giản, dễ hiểu. Đối với thuật ngữ chuyên môn, cần phải xác định rõ nội dung thì phải được định nghĩa trong văn bản. Hai La Mã, những thao tác logic đối với khái niệm. 2.1. Định nghĩa khái niệm. 2.1.1. Khái quát về định nghĩa khái niệm. Bất cứ lĩnh vực nào của đời thường cũng như của khoa học cũng có và cũng cần đến định nghĩa khái niệm. Định nghĩa khái niệm có ý nghĩa cực kỳ to lớn trong hoạt động lý luận và hoạt động thực tiễn của các ngành khoa học khác nhau và trong đời sống hàng ngày. Một định nghĩa đúng và tốt sẽ giúp con người hiểu thấu đáo, rõ ràng, chính xác và thống nhất các đối tượng. Trong tư duy nói chung và hẹp hơn, trong giới hạn của logic học, khái niệm được xem là vật liệu đầu tiên của tiến trình tư duy. Chính nó tạo thành các phán đoán và cũng nhờ đó tạo nên các suy luận. Vì lẽ đó, tính đúng sai của các phán đoán và suy luận trước hết tùy thuộc tính đúng sai của các khái niệm. Điều này càng có ý nghĩa to lớn gấp bội đối với các khái niệm khoa học, nhất là các khái niệm cơ bản, khái niệm nền tảng. Tuy nhiên cũng cần thấy, sự định nghĩa khái niệm trong khoa học, đặc biệt là các ngành khoa học xã hội và các ngành khoa học còn trẻ, khoa học pháp lý ở Việt Nam nằm trong nhóm này, là việc làm rất khó khăn, rất phức tạp. Nhiều khái niệm trong các ngành khoa học chưa được định nghĩa một cách chính thức hoặc không chính thức, không thống nhất. Chẳng hạn thuật ngữ, phá sản đã có từ lâu, nhưng đến nay vẫn chưa có khái niệm thống nhất về nó. Trong luật phá sản, nước ta cũng không đưa ra định nghĩa khái niệm phá sản một cách trực tiếp, mà chỉ đưa ra khái niệm doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản mà thôi. Cũng có hiện tượng một đối tượng, nhưng có nhiều định nghĩa khác nhau tùy vào yêu cầu cụ thể của ngành khoa học ấy, tùy theo mức độ nhận thức của người làm định nghĩa, tùy hoàn cảnh lịch sử cụ thể khi làm định nghĩa đó. Vì vậy, để tránh việc gây rối rắm, lộn xộn khi tiếp cận định nghĩa để nhận thức đối tượng, khi sử dụng nó để tiến hành các hoạt động tư duy tiếp theo, khi không thật sự cần thiết, thì không nên dùng nhiều định nghĩa khác nhau cho cùng một đối tượng. Đặc biệt, trong cùng một hệ thống văn bản, đơn cử, trong luật hình sự Việt Nam, với khái niệm tội phạm, ta có thể gặp các định nghĩa. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm các lĩnh vực khác của trật tự pháp luật, xã hội chủ nghĩa. Điều 8 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, có lỗi, trái pháp luật hình sự và phải chịu hình phạt. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện và được quy định trong Bộ Luật Hình sự. Tội phạm là hành vi có lỗi được quy định trong Bộ luật Hình sự. Tội phạm là hành vi do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện và được quy định trong Bộ luật Hình sự. Mới đây, trong cuốn Một số vấn đề pháp lý phổ thông Việt Nam năm 1963, trang 194, khái niệm tội phạm lại còn được định nghĩa. Tội phạm là một hành vi nguy hiểm cho những quan hệ xã hội chủ nghĩa, chống đối pháp luật, tội lỗi và phải chịu hình phạt. Khi phân tích kỹ, ta thấy nội hàm của các định nghĩa trên là không hoàn toàn như nhau. Hơn thế nữa, có những định nghĩa về một khái niệm nhưng nội hàm của chúng là trái ngược nhau. Chẳng hạn, án treo được định nghĩa trong sắc lệnh số 21 gạch chéo SL ngày 14 tháng 12 năm 1946 như sau. Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, mở hoặc đơn, một nhỏ đóng hoặc đơn. Nhưng trong thông tư số 19 gạch chéo TATC ngày 2 tháng 10 năm 1974 lại định nghĩa án treo là hình thức xử lý nhẹ hơn tù giam, mở hoặc đơn, hai đóng hoặc đơn. Nếu theo một thì án treo là hình phạt tù, còn nếu theo hai thì án treo lại không phải là hình phạt tù. Chính định nghĩa này đã gây không ít khó khăn cho công tác xét xử, quyết định hình phạt trong một số vụ án. Hiện nay pháp luật nước ta thừa nhận án treo theo một. Những điều trình bày trên đặt ra vấn đề, những khái niệm nào đó chưa được định nghĩa, thì các nhà khoa học cần phải định nghĩa nó. Còn những khái niệm đã định nghĩa rồi nhưng định nghĩa không chính xác hoặc do sự thay đổi, phát triển của tự nhiên, của xã hội và của tư duy đã làm cho các định nghĩa này không còn phù hợp nữa thì cần phải thay đổi, bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp có nhiều định nghĩa về cùng một đối tượng thì các dấu hiệu bản chất được đưa vào các định nghĩa ấy phải không được mâu thuẫn, không được bài xích lẫn nhau nhằm làm cho nhận thức của mọi người về chúng đạt được sự chính xác, thống nhất. Điều này phần nào cắt nghĩa tại sao một số khái niệm pháp lý, một số điều luật ở nước ta vẫn còn có sự bổ sung, sửa đổi. Trong công tác pháp luật, rất nhiều hoạt động pháp luật và tư duy pháp lý nhất thiết phải dựa vào định nghĩa khái niệm đã được xác định ở các văn bản quy phạm pháp luật. Mọi người nói chung và những người có liên quan đến công tác pháp luật nói riêng phải có đủ trình độ đưa ra các định nghĩa đúng, nhất quán. Và khi giải thích pháp luật, khi áp dụng pháp luật, phải giải thích, phải hiểu chính xác, thống nhất các khái niệm đã được định nghĩa đó. 2.1.2. Định nghĩa khái niệm là gì? Định nghĩa khái niệm là thao tác logic, qua đó chỉ rõ ngoại viên của khái niệm cần được định nghĩa. Khi định nghĩa, người ta có thể thông qua nội hàm để làm bộc lộ ngoại viên, nhưng cũng có thể chỉ thẳng ngoại viên của khái niệm. Trong khoa học, thường người ta sử dụng cách định nghĩa thông qua nội hàm để làm bộc lộ ngoại viên. Ví dụ, định nghĩa tù có thời hạn. Tù có thời hạn là hình phạt buộc người bị kết án phải bị giam giữ từ 3 tháng đến 20 năm. Bộ luật hình sự năm 1985. Căn cứ vào định nghĩa này cho phép người ta phân biệt được về mặt ngoại viên của tù có thời hạn với các loại hình phạt khác, mặc dù chúng đều là hình phạt. 2.1.3. Cấu trúc của định nghĩa. Định nghĩa thường có dạng A là B, trong đó A là khái niệm cần được định nghĩa và B là phần dùng để định nghĩa. Trong ví dụ trên, thì tù có thời hạn là khái niệm cần được định nghĩa, mở ngoặc đơn A, đóng ngoặc đơn, và hình phạt buộc người bị kết án phải bị giam giữ từ 3 tháng đến 20 năm là phần dùng để định nghĩa, mở ngoặc đơn B, đóng ngoặc đơn. Ngoài cấu trúc A là B, thì trong nhiều trường hợp, từ là được thay bằng nếu, khi và chỉ khi. Ví dụ, hai đường thẳng song song nếu, mở ngoặc đơn, khi và chỉ khi, đóng ngoặc đơn, chúng đồng phẳng và không cắt nhau. Trong trường hợp mà phần B nằm trước phần A, thì từ là được thay bằng được gọi là. Ví dụ, văn bản pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành có hiệu lực gần như luật được gọi là pháp lệnh. 2.1.4. Các cách định nghĩa khái niệm. Có nhiều cách, hình thức để định nghĩa một khái niệm. Sau đây là các cách định nghĩa thông dụng. 2.1.4.1. Định nghĩa nội hàm. Thông qua loại và hạng. Định nghĩa nội hàm là định nghĩa trong đó ở phần B, người ta nêu lên một khái niệm đã biết, gần gũi và có ngoại viên, bao chứa khái niệm cần định nghĩa. Sau đó chỉ ra các dấu hiệu riêng của khái niệm cần được định nghĩa để phân biệt nó với các khái niệm khác cùng lệ thuộc ngoại viên của khái niệm đã biết ấy. Cấu trúc logic của định nghĩa cách này có thể được công thức hóa như sau: m nhỏ bằng m lớn cộng những dấu hiệu riêng của m nhỏ. Ví dụ, nước là chất lỏng không màu, không mùi, không vị. Lưu ý, một trong các điều kiện để thực hiện được cách định nghĩa này là đã tồn tại khái niệm m lớn. Đây là cách định nghĩa cơ bản và rất thông dụng, được dùng nhiều trong luật học, triết học, hóa học, toán học, kinh tế, chính trị học. 2142, định nghĩa ngoại duyên thông qua liệt kê. Định nghĩa ngoại duyên là định nghĩa trong đó liệt kê tất cả các đối tượng thuộc khái niệm cần định nghĩa. Cấu trúc logic của cách định nghĩa này có thể được công thức hóa như sau: a lớn bằng mở ngoặc đơn a nhỏ 1, phẩy a nhỏ 2, phẩy 3 chấm, phẩy a nhỏ n, đóng ngoặc đơn. Ví dụ 1, chữ số Ả Rập là các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 0. Ví dụ 2, người thừa kế hàng thứ nhất bao gồm cha, mẹ, vợ, chồng, con của người để lại di sản. Lưu ý, điều kiện để thực hiện được định nghĩa theo cách này là số đối tượng phải hữu hạn. 2143, định nghĩa qua quan hệ. Định nghĩa qua quan hệ là định nghĩa trong đó chỉ ra mối quan hệ của khái niệm cần được định nghĩa với một khái niệm khác. Cấu trúc logic của cách định nghĩa này có thể được công thức hóa như sau: khái niệm A là khái niệm có quan hệ X với khái niệm B. Ví dụ, vợ là một người đàn bà có quan hệ hôn nhân với một người đàn ông. 2144, định nghĩa qua việc vạch rõ nguồn gốc phát sinh. Định nghĩa qua việc vạch rõ nguồn gốc phát sinh là định nghĩa trong đó chỉ ra cách thức phát sinh riêng của đối tượng cần được định nghĩa. Ví dụ, đường tròn là đường cong khép kín được vạch bởi một điểm chuyển động trong mặt phẳng luôn cách một điểm cố định một khoảng cách không đổi. Lưu ý, người ta thường dùng cách định nghĩa này để định nghĩa các khái niệm xuất hiện qua con đường thực nghiệm khoa học, nhất là trong vật lý học, hóa học, toán học. Còn trong khoa học xã hội thì ít được dùng vì quá trình xuất hiện những hiện tượng xã hội hết sức phức tạp, đa dạng, khó mô tả trong một định nghĩa ngắn gọn. 2.1.5. Các quy tắc định nghĩa khái niệm. Quy tắc 1. Định nghĩa phải cân đối, nghĩa là khái niệm được định nghĩa và phần dùng để định nghĩa phải có ngoại duyên bằng nhau, A bằng B. Vi phạm quy tắc này có thể dẫn đến những sai lầm. Định nghĩa quá hẹp, nghĩa là phần dùng để định nghĩa có ngoại duyên hẹp hơn ngoại duyên khái niệm cần được định nghĩa, A lớn hơn B. Ví dụ, Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước cấp xã, phường. Định nghĩa quá rộng, nghĩa là phần dùng để định nghĩa có ngoại duyên rộng hơn khái niệm cần được định nghĩa, A nhỏ hơn B. Ví dụ 1, tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, là định nghĩa quá rộng vì có nhiều hành vi khác cũng nguy hiểm cho xã hội nhưng không phải là tội phạm. Quy tắc 2, định nghĩa không được vòng quanh, nghĩa là chỉ được sử dụng những khái niệm đã biết, đã được định nghĩa để định nghĩa. Vi phạm quy tắc này có thể dẫn đến sai lầm. Định nghĩa vòng vo, nghĩa là dùng B để định nghĩa A, sau đó dùng A để định nghĩa B. Ví dụ, bộ máy nhà nước là bộ máy được tạo thành bởi các cơ quan nhà nước, còn các cơ quan nhà nước là bộ phận hợp thành bộ máy nhà nước. Định nghĩa lẫn quẩn, nghĩa là dùng chính A để định nghĩa A. Ví dụ, công xưởng là nơi sản xuất, có các công cụ kiểu công xưởng. Những dạng sai lầm như ở ví dụ trên đều có đặc điểm chung là trong phần dùng để định nghĩa có chứa ngay khái niệm cần được định nghĩa và nó đều không giúp người ta hiểu gì hơn về khái niệm cần được định nghĩa. Nói cách khác, định nghĩa mắc lỗi này thì coi như chưa định nghĩa. Quy tắc 3, định nghĩa phải ngắn gọn, nghĩa là chỉ nêu vừa đủ những dấu hiệu bản chất giúp xác định được khái niệm cần được định nghĩa và phân biệt được nó với các khái niệm khác, mà không cần nêu những dấu hiệu nào đó mà không có nó, người ta vẫn hiểu chính xác khái niệm đang được định nghĩa. Ví dụ, tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, có lỗi do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện, trái pháp luật hình sự và phải chịu hình phạt. Ở ví dụ trên đã nêu thừa dấu hiệu người có năng lực trách nhiệm hình sự. Vì trước đó đã nêu dấu hiệu có lỗi, tức là dấu hiệu có lỗi đã bao hàm trong nó dấu hiệu người có năng lực trách nhiệm hình sự rồi. Lưu ý, hiện nay còn có những quan điểm khác nhau trong khoa học luật hình sự về vấn đề này. Quy tắc 4, định nghĩa phải chuẩn xác, rõ ràng, không được mơ hồ. Vi phạm quy tắc này thường thấy ở các định nghĩa mà ở đó người ta làm định nghĩa sử dụng câu chữ khó hiểu, không rõ ràng, không chặt chẽ, không đúng văn phạm, có tính chất ngoa dụ, ẩn dụ, so sánh, hoa mỹ, hình tượng, bóng bẩy, hoặc định nghĩa dưới dạng phủ định, không, mà hậu quả của nó là không thực hiện được chức năng của một định nghĩa khoa học. Xác định nội hàm và loại biệt được ngoại duyên của khái niệm không giúp hiểu được khái niệm cần được định nghĩa, gây hiểu nhầm hoặc mỗi người hiểu mỗi cách. Ví dụ 1, người thừa kế hàng thứ 3 gồm cụ nội, cụ ngoại, bác, chú, cậu, cô, dì ruột của người để lại di sản. Nếu định nghĩa như thế này thì người ta có thể hiểu chỉ có dì mới cần là ruột, còn các đối tượng còn lại thì không. Ví dụ 2, đạo là cái mắt không thấy, tai không nghe, tay không nắm được, đón nó thì không thấy đầu, theo nó thì không thấy đuôi. Vậy đạo là cái gì? Không biết. Trong pháp luật, quy tắc này cần được tuân thủ nghiêm ngặt khi thực hiện công việc định nghĩa. Sự thiếu rõ ràng, chuẩn xác trong định nghĩa khái niệm luật dẫn tới các cách hiểu khác nhau, cách giải thích khác nhau, và do đó dẫn tới việc áp dụng luật khác nhau, và nguy hiểm hơn là người ta lợi dụng chúng. 22. Phân chia khái niệm. Để hiểu rõ một khái niệm, người ta không chỉ dùng thao tác logic định nghĩa khái niệm nhằm chỉ rõ nội hàm của khái niệm ấy như vừa trình bày ở trên, mà còn có thao tác logic để chỉ rõ ngoại duyên của khái niệm đó. Thao tác logic nhằm chỉ rõ ngoại duyên của một khái niệm được gọi là phân chia khái niệm. 221. Định nghĩa. Phân chia khái niệm là thao tác logic dựa trên một cơ sở chuẩn nào đó để xác định xem trong ngoại duyên của một khái niệm nào đó chứa ngoại duyên các khái niệm nào hẹp hơn. 222. Cấu trúc. Mỗi phép phân chia khái niệm đều có 3 bộ phận: khái niệm bị phân chia, cơ sở phân chia, mở ngoặc đơn, chuẩn phân chia, đóng ngoặc đơn. Các khái niệm thành phần, mở ngoặc đơn, khái niệm thu được sau khi phân chia, đóng ngoặc đơn. Tùy theo mục đích, người ta có thể phân chia khái niệm theo các cơ sở phân chia khác nhau và theo đó sẽ thu được các khái niệm thành phần là không giống nhau. Ví dụ, nếu chọn cơ sở phân chia là độ tuổi thì khái niệm con người được chia thành trẻ em, người vị thành niên, người lớn. Còn nếu chọn cơ sở phân chia là giới tính thì khái niệm con người được chia thành giống đực và giống cái. Mở ngoặc đơn, theo truyền thống, đóng ngoặc đơn. 223. Các quy tắc phân chia khái niệm. Quy tắc 1. Phân chia phải cân đối, nghĩa là tổng ngoại duyên các khái niệm thành phần phải bằng ngoại duyên của khái niệm bị phân chia. Vi phạm quy tắc này sẽ mắc các lỗi logic sau. Phân chia thiếu. Phân chia thiếu là phân chia trong đó tổng ngoại duyên các khái niệm thành phần nhỏ hơn khái niệm bị phân chia. Ví dụ, khi phân chia khái niệm người làm chứng theo cơ sở phân chia là độ tuổi mà chỉ thu được 2 khái niệm thành phần, người làm chứng là người đã thành niên và người làm chứng là người chưa thành niên, thì đã bỏ sót người làm chứng là trẻ em. Lưu ý, trong luật tố tụng hình sự hiện hành, chỉ phân chia người làm chứng là người đã thành niên và người chưa thành niên. Trong người làm chứng chưa thành niên thì bao gồm cả trẻ em. Phân chia thừa. Phân chia thừa là phân chia trong đó tổng ngoại duyên các khái niệm thành phần lớn hơn khái niệm bị phân chia. Ví dụ, khi phân chia khái niệm, người tiến hành tố tụng trong tố tụng hình sự mà thu được khái niệm thành phần là điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, thư ký phiên tòa, luật sư. Quy tắc 2. Các khái niệm thành phần phải loại trừ nhau, nghĩa là chúng không được có quan hệ giao nhau hay lệ thuộc nhau. Ví dụ 1. Khi phân chia khái niệm tội phạm mà ta thu được các khái niệm thành phần là tội nghiêm trọng, tội ít nghiêm trọng, tội bạo loạn, thì đã vi phạm quy tắc này vì tội bạo loạn luôn nằm trong tội nghiêm trọng theo Bộ Luật Hình Sự năm 1985. Quy tắc 3. Phân chia phải nhất quán, nghĩa là chỉ được phép dựa vào một cơ sở chuẩn phân chia để phân chia khái niệm. Ví dụ, nếu phân chia khái niệm người làm chứng mà ta thu được các khái niệm thành phần là người làm chứng là trẻ em, người làm chứng là người chưa thành niên, người làm chứng từ 18 tuổi trở lên, người làm chứng có sự hiểu biết trực tiếp, người làm chứng nghe thuật lại, thì thao tác phân chia này đã dựa cùng lúc vào hai cơ sở phân chia là độ tuổi và nguồn hiểu biết của người làm chứng. Quy tắc 4. Phân chia phải liên tục, không được vượt cấp, nghĩa là các khái niệm thành phần phải được chuyển xuống cấp thấp hơn và gần nhất với khái niệm bị phân chia. Ví dụ, lỗi chia thành lỗi cố ý và lỗi vô ý. Lỗi cố ý lại chia thành lỗi cố ý trực tiếp, lỗi cố ý gián tiếp. Lỗi vô ý được chia thành lỗi vô ý do cẩu thả, lỗi vô ý do quá tự tin. Phân chia như ở ví dụ trên là phân chia đúng theo quy tắc vừa nêu. Còn phân chia lỗi thành, lỗi cố ý trực tiếp và lỗi cố ý gián tiếp là phân chia vượt cấp. Bài tập: những định nghĩa sau mắc lỗi gì của phép định nghĩa khái niệm? 1. Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật. 2. Khóc là hành vi giải tỏa nỗi buồn. 3. Trẻ em là những bông hoa của cuộc sống. 4. Lề đường là phần đất và không gian được giới hạn bởi lòng đường với các công trình xây dựng hợp pháp, và lòng đường là phần đất và không gian nằm giữa hai lề đường. 5. Chứng cứ buộc tội là chứng cứ khẳng định một hành vi là tội. 6. Cây leo là loại cây không mọc ở xứ lạnh. 7. Hình vuông là tứ giác phẳng, có các cạnh bằng nhau.